Tế là phần thứ 11 là cái phước vô vi thù thắng. Đây thì Phật mới bảo, này Tu Bồ Đề, như số cát có trong sông Hằng, rồi số sông Hằng bằng với số cát như thế, ý ông nghĩ sao? Số cát của những sông Hằng đó có phải là nhiều chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, rất nhiều, chỉ những sông Hằng thôi, còn vô số, huống nữa là số cát của những sông Hằng đó. Này Tu Bồ Đề, nay ta nói thực cho ông rõ, nếu con người thiện nam, kẻ thiện nữ đem bãi báo đầy cả thế giới Tam Thiên Đại Thiên bằng số cát của những sông Hằng đó dùng để bố thí, được phước nhiều chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật bảo Tu Bồ Đề, nếu con người thiện nam, kẻ thiện nữ đối trong kinh này cho đến thọ trì bốn câu kệ vân vân vì người khác mà nói, thì phước đức của người này hơn cả phước đức của người bố thí trước. Đây là gọi là so sánh phước đức, so sánh phước đức lần thứ ba, nghĩa là Phật mới đem số cát sông Hằng mà so sánh, nghĩa là sông Hằng tức là con sông gọi là con sông Thiên ở Ấn Độ đó, theo gọi là truyền thuyết, sông này là do sự cầu đảo của vị tiên nhân ngày xưa, do tiên nhân cầu đảo cho nên rồi từ nơi bàn chân của vị thần gọi là vị thần Tùy Thấp Noa đó của Ấn Độ đó, từ cái bàn chân đó nó mới chảy xuống, cho nên rồi cái sông này mà cũng gọi là Thiên Đường Lai đó, tức là từ trên thiên đường mà xuống, cho nên ở Ấn Độ thì coi như sông này là con sông Thiên, nhiều người tin tưởng tắm nước sông này thì nó còn rửa sạch được tội lỗi nữa. Thì đây, bởi vì đây là con sông nổi tiếng, nhiều người coi như là ở Ấn Độ thì nói tới sông này thì nhiều người biết, cát của con sông này thì cũng rất nhiều, nó rất mịn, cho nên Phật thuyết pháp thì ngài thường lấy đó để làm ví dụ cho cái số nhiều. Khi nói ví dụ đây thì nhiều người biết, nhưng mà rồi sau đó thành cái quen, thành một cái từ chuyên môn luôn, cho nên thường thường khi mà nói người bình thường nói hằng hà sa số là thì biết là số lớn rồi, nó hằng hà sa số là số đó là rất nhiều, mà hằng hà sa số tức là số cát sông Hằng chứ có gì. Thì ở đây Phật mới gạn hỏi ông Tu Bồ Đề là có ba lớp. Thứ nhất là số cát có trong một sông Hằng, tức là trong một sông Hằng đó có bao nhiêu số cát, đó là lớp thứ nhất. Và lớp thứ hai là số sông Hằng bằng với những số cát đó, tức là những số cát mà có trong một sông Hằng đó, rồi mỗi một hạt cát đó là một sông Hằng, thì như vậy là số sông Hằng bằng với số cát đó. Rồi số ba là tất cả số cát của tất cả sông Hằng đó cộng lại, vậy thì chừng bao nhiêu? Cho nên Phật hỏi vậy số cát mà của những sông Hằng đó có đó có phải là nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề ngài đáp, bạch Thế Tôn, rất nhiều, chỉ những sông Hằng thôi á thì nó còn là vô số rồi, huống là số cát mà của tất cả những sông Hằng đó thì nghĩa là tính không hết rồi, nghĩa là căn cứ ở trên tướng á thì quả là rất nhiều rồi, không tính hết nổi rồi. Cho nên ngài Tu Bồ Đề ngài cũng theo đó ngài đáp, rất nhiều, tức là cũng là gọi là không phá hoại cái tướng của thế gian. Nhưng mà rồi Phật đây Phật mới so sánh, nghĩa là bây giờ có người thiện nam thiện nữ nào đem nghĩa là bãi báo mà đầy cả thế giới Tam Thiên Đại Thiên bằng với cái số cát của tất cả những sông Hằng đó để bố thí, thì quý vị thấy vậy là vậy đã được phước có nhiều hay không? Nghĩa là bãi báo mà đầy cả cõi Tam Thiên Đại Thiên mà nó bằng với tất cả số cát của những sông Hằng như vậy đó. Rồi mà nó cũng là không bằng cái phước của người trì kinh này cho đến bốn câu kệ. Thì quý vị thấy mình đọc mà bình thường mình nghe thì thấy rất là khó hiểu. Nghĩa là bố thí mà của cải mà nhiều như vậy đó thì mấy người mà làm được, mà ai mà giàu như vậy mà đem bố thí được như vậy đó. Mà bây giờ không bằng cái phước mà của người thọ trì cho đến 4 câu kệ à, thì như vậy thì làm sao hiểu nổi à. Cho nên Phật cũng biết trước, cho nên trước khi nói như vậy đó, Ngài đã nhấn mạnh à, nay ta nói thực cho các ông rõ, tức là đây là nói, Ngài nhấn mạnh đây là nói thực cho các ông rõ chứ không phải nói dối à, đó là nhấn mạnh để cho mọi người có cái niềm tin vững không à. Thì ở đây quý vị chú ý cái lần so sánh này á, thì nó có khác với những cái lần so sánh trước như thế nào không à. Tức là ở trước á, là Ngài có lần Ngài so sánh là bãi báo đầy cả cõi Tam Thiên Đại Thiên, phải không à, tức là bãi báo mà đem bãi báo đầy cõi Tam Thiên Đại Thiên mà bố thí cũng không bằng người mà thọ trì đọc tụng kinh Kim Cang này cho đến 4 câu kệ. Nhưng mà ở đây á, là tiến lên một bước nữa, là không những là đầy cõi Tam Thiên Đại Thiên mà những cõi Tam Thiên Đại Thiên đó nhiều như tất cả những số cát sông Hằng à, còn ở kia là chỉ một cõi Tam Thiên thôi, còn đây là coi như là vô số cõi Tam Thiên Đại Thiên ừ. À, thì như vậy thứ nhất á, thì bố thí như vậy đó thì dĩ nhiên là được phước đức rất nhiều rồi, không? Cho nên là Ngài Tu Bồ Đề Ngài đáp là rất nhiều, không? Nhưng mà đó cũng là cái phước đức tướng thôi, nhiều nhưng mà thuộc về cái phước đức tướng, tức là thuộc về hữu lậu, cho nên rồi nó cũng có lúc hết, dù nhiều nhưng mà cũng sẽ có lúc hết đó. Cái thứ hai á, à, nếu mà mình mà được phước như vậy đó, không à, rồi mà sống ở đây để mà hưởng cho hết cái phước đó thì quý vị thấy là có vui không à, thì thấy được ý này thì mới thấy được cái chỗ so sánh của Phật, không? Nghĩa là mình mà được cái phước nhiều như vậy đó rồi cứ ở trong đây mà để hưởng hết cái phước đó à, thì có vui không à, cứ sanh đi sanh lại ở trong ba cõi này để mà hưởng cho hết cái phước đó thì sao à, thì tức là cũng sống trong luân hồi thôi, mà mỗi lần mà sanh đi mà chết đó thì vui hay là khổ, thì dù có phước thì anh cũng có phước đó, nhưng mà sống trong cõi này thì cũng không có vui gì hết à, cũng có lúc khổ ừ. Ví dụ như là anh sanh được làm vua hay là làm thái tử con vua để anh hưởng phước đó, không à, nhưng mà rồi ở trong cái lúc mà làm vua hay trong lúc làm thái tử đó đâu phải lúc nào cũng vui hết, không à, cũng có lúc như khổ đó à, rồi mà cứ mà sống mà sung sướng vậy đó mà rồi cái chợt cái nghe tin là anh sắp chết rồi thì sao đó thì mà nghe tới chết là khổ hay vui đó, mà nghe cái chừng mà 1 triệu lần vậy đó thì 1 triệu lần đó khổ hay vui à, cho nên vậy tức là sanh đi sanh lại trong này để mà hưởng phước đó thì cũng có thật vui gì đâu à, cho nên Ngài mới so sánh với người mà gọi là trì kinh Kim Cang này, tức là cái phước mà sống trở về với pháp thân với Kim Cang Bát Nhã, tức là ra khỏi luân hồi, thì cái phước này làm sao nói hết. Cái phước kia là sống trong luân hồi, còn cái phước này là phước ra khỏi luân hồi, sống trở về với pháp thân. Cho nên nó hơn là hơn ở chỗ đó. Nhưng mà cái lần so sánh này nó cũng tiến lên một bậc nữa, là trước á, ở phía trước khi so sánh bãi báo mà đầy cả cõi Tam Thiên đó là để phá cái nghi chấp về cái thân tướng, cho nên khi mà nói rằng Như Lai nói thân tướng tức chẳng phải thân tướng đó, không à, rồi Ngài mới so sánh để cho thấy là cái phước mà sống trở về pháp thân vô tướng nó là cao quý hơn, khiến cho người quên cái thân tướng này, không? Đó là Ngài so sánh ở lần trước. Còn ở đây á, là tiến lên một bước nữa, là phá cái chấp về báo thân. Báo thân Phật to lớn, cho nên gọi là to lớn như núi Chúa Tu Di. Trong cái báo thân đó thì nó đầy đủ những công đức trang nghiêm tốt đẹp, không? Thì như vậy tức là phá cái chấp về cái báo thân đó, cũng để khiến cho người trở về, sống trở về với cái pháp thân, không? thì cái báo thân này là do công phu tu hành không phải một kiếp hai kiếp mà nghĩa là nhiều kiếp, vô lượng kiếp mới được cái báo thân đó chứ không phải tầm thường. Cho nên đó là cái có, do đó mà có nhiều cái phước đức tốt đẹp và như vậy thì dễ phá hay không? Nghĩa là cái thân mình đây là còn khó phá rồi, không? Cái thân này là thân là khi bệnh hoạn lên xuống, còn khi đen trắng xấu, còn kia là thân nghĩa là trang nghiêm tốt đẹp đầy đủ phước đức, thì thật là khó phá, không? Cho nên đây Phật mới so sánh nó tăng lên gấp bội, không? Nghĩa là bố thí mà gọi là bể báo mà đầy cả cõi tam thiên đại thiên mà vô số cõi như vậy, không? Đó là để cho phá một cái mạnh hơn, không? Bởi vì kinh nghiệm người mà tu bố thí trì giới, không? Thì khi mình tu bố thí trì giới mà được một chút phước hiện tại đây thôi, không? Thí dụ như được nhiều người khen ngợi, có danh một chút, anh đó hay chị đó nghĩa là có tâm bố thí rộng lớn, không? Hoặc là trì giới nghĩa là thanh tịnh tốt đẹp, được có danh người ta khen một chút, thì mình thấy đã dính vào đó khó bỏ rồi, không? Đó là một chút thôi, không? Huống nữa đây là cái gọi là cái phước đức mà gọi là tích tụ nhiều kiếp, không? Mà không cho mình dính, không cho mình mắc, thì đó mới thật khó. Cho nên là đây phải phá thật mạnh. Bây giờ mà thiền sư Vô Trước, không, khi mà ngài lên núi Ngũ Đài để mà tìm Bồ Tát Văn Thù đó, rồi khi mà được hóa thân của ngài mới chỉ dạy trong bài kệ, không, tức là bài kệ đó là nhất niệm tịnh tâm thị bồ đề, thắng tạo hằng sa thất bảo tháp, bảo tháp cứu tận tối vi trần, nhất niệm tĩnh tâm thành chánh giác, không? Tức là ngài nói rằng một niệm mà tĩnh tâm đó ấy là bồ đề, hơn tạo hằng sa tháp bảy báo, không? Nghĩa là một niệm tâm thanh tịnh thôi thì cái đó chính là bồ đề rồi, thì cái đó nó còn hơn là tạo nghĩa là hằng sa cái tháp bảy báo, ngài tạo hằng sa tháp bảy báo tức là có phước rồi, cũng giống như đây đó, không? Nhưng mà không bằng một niệm mà thanh tịnh tâm. Tại sao? Tháp báo cuối cùng nát thành bụi. Tức là cái tháp báo tuy nó vậy nhưng mà cuối cùng rồi nó cũng phải hoại, cũng phải tiêu, cũng phải hư, tức cũng phải vô thường. Còn một niệm tĩnh tâm thành chánh giác. Tức là một niệm tĩnh tâm, niệm mà tâm thanh tịnh đây chính là cái nhân, chính là từ chỗ đó mà đến thành chánh giác. Mình sống trở về một niệm thanh tịnh đó là nó quý hơn cái kia, là quý là như vậy, không? Cho nên ở đây là cũng muốn nhắc, không, là mỗi người mình á cần phải xây một cái ngôi tháp nơi tự tâm của mình, đó là quý nhất, đó là chỗ Phật muốn chỉ, không? Cho nên hiểu đây rồi thì mỗi người mình cũng phải thường nhớ, không, sống trở về pháp thân, sống trở về cái tánh giác của chính mình, chớ có mê theo cái tướng sanh diệt này, đó là cái quan trọng, không, mà Phật tổ mà thường nhắc, không, thì đây cũng là ý nghĩa muốn nhắc mình ở chỗ đó, không, chứ không phải nói như vậy đó là bảo mình đừng làm phước, không, nhưng mà muốn nhắc là phải sống trở về cái pháp thân chân thật đó, đó là cái gốc.